Linh vực, chương 1310. Tích dịch thủy tổ, góc truyện audio.com. Một mùi tanh hôi làm người ta buồn nôn, dẫn đầu từ trong quầng sáng màu đỏ sậm đó lan tràn ra, nháy mắt tràn ngập ở toàn bộ quần thể vẫn thạch. Oành, một quầng sáng màu đỏ sậm kia đột nhiên nổ tung ra, bắn tung tóe ra rất nhiều huyết khí màu đỏ tươi. Sau đó, một con thằn lằn cực lớn thân dài hơn 1000 thước, mặt ngoài làn da màu đỏ rực che kín các tầng nếp nhăn cứng rắn, lắc cái đuôi như con rắn khổng lồ, phút chốc xuất hiện. Người rốt cuộc đến rồi. Sài Văn Hòa lập tức hưng phấn, vội vàng chỉ về phía một đám linh hồn như bích diễm quỷ hỏa nọ còn có phân thân hồn thú của Tần Liệt lớn tiếng cổ động. Các hậu duệ huyết mạch của ngươi lúc trước tới đây chờ ngươi, ngay tại vừa rồi, đều bị con ám hồn thú này hủy diệt linh hồn. Ám hồn thú, thủy tổ tích dịch tộc thằn lằn khổng lồ huyết mạch cấp 10 điên cuồng rít gào giận dữ. Cái đuôi to dài như thân rắn khổng lồ kia của hắn, theo hắn gầm lên, lắc vẫy chung quanh. Bốp bốp bốp, từng khối vẫn thạch tinh hải cực lớn, sau khi bị cái đuôi lớn của hắn đập phải, lập tức nổ vỡ thành vô số đá vụn. Hắn ở dưới sự phẫn nộ, dẫn tới khu vẫn thạch kia chỗ hắn, toàn bộ vẫn thạch đều nổ thành mảnh vỡ, khiến cho bên cạnh hắn không còn vật gì nữa. Ta nhận ra ngươi, Sa Thác chính là bị ngươi giết chết, Cự Tích tức giận nói. Một lần trước tích dịch tộc lão Sa Thác có được huyết mạch tinh thuần nhất của hắn. Lúc Sa Thác bị phân thân hồn thú của Tần Liệt đánh chết, bị huyết nhục phong bi luyện hóa, hắn ở vực giới của tích dịch tộc cũng cảm giác được khác thường. Hắn lúc ấy dựa vào liên hệ trên huyết mạch đã mơ hồ ngửi được khí tức của hồn thú, biết Sa Thác chết ở trong tay ai. Sau đó, hắn thông qua rất nhiều hậu duệ tích dịch tộc ở khư địa còn có vực ngoại không gian khác tìm hiểu thông qua tin tức của 6 thế lực lớn, đã biết ám hồn thú và bạc la giới có liên quan. Cũng bởi vì như thế, lúc đám người Sài Văn Hòa của 6 thế lực lớn cầm tài vật phong phú yêu cầu mượn đường vực giới tích dịch tộc cổ động hắn đi đối phó bạc la giới, hắn không chút do dự đáp ứng. Lần này, lúc hắn muốn thông qua cánh cửa vực giới tới đây, lại bị phân thân hồn thú của Tần Liệt quấy nhiễu, còn khiến linh hồn rất nhiều hậu duệ của hắn hủy diệt. Hắn sớm đã nổi giận. Không cần Sài Văn Hòa tiếp tục khiêu khích hắn, sau khi vặn vẹo thân thể thằn lằn khổng lồ, đem vẫn thạch phụ cận nghiền thành mảnh vỡ, lập tức liền động thủ đối với một đám linh hồn lửa biếc kia của Tần Liệt. Trong con mắt thật lớn màu đỏ đậm của hắn, như dần hiện ra hai ngọn núi lửa phun trào, chỉ một chốc sau, hai luồng lửa thật dài màu đỏ sậm, như dòng suối lửa thật dài, hướng tới một đám linh hồn lửa biếc nọ của Tần Liệt ập tới. Khí thức linh hồn khô giáo nóng bức từ trong hai dòng lửa kia phả vào mặt như có thể thiêu hủy tất cả máu thịt cùng linh hồn. Cùng thời khắc đó, một thanh hỏa mâu sừng rồng đỏ rực rèn luyện thành che kín gai nhọn dữ tợn, mang theo năng lượng dao động hủy diệt cũng đâm về phía bích diễm linh hồn của Tần Liệt. Một thanh hỏa mâu kỳ dị kia, lúc phóng tới, bên trong còn truyền đến tiếng cự long gào giống hét giận dữ. Cái này vô dụng đối với ta. Từ trong linh hồn như bích diễm quỷ hỏa kia vang lên một tiếng cười nhạo của Tần Liệt, sau đó đám lửa quỷ to lớn đó đột nhiên nổ tung. Ngàn vạn đốm lửa màu xanh lục như đom đóm. Góc truyện audio.com, như các ngôi sao lấp lánh trong biển sao, đột nhiên rơi về phía mảnh cấm địa máu thịt tràn ngập tia sáng chưa biết. Hai dòng suối lửa ẩn chứa linh hồn lực mênh mông của thằn lằn khổng lồ, còn có một thanh hỏa mâu che kín gai nhọn kia nháy mắt đánh trượt. Có ngon thì đừng chảy. Cự Tích rít gào, hai cột lửa linh hồn hỏa viêm lưu tinh kia còn có một thanh hỏa mâu thật lớn cùng nhau đâm về phía khu cấm địa đó. Ngay cả thân thể khổng lồ của Cự Tích cũng không có chút do dự thuận thế lao tới. Hắn cho rằng một đám linh hồn này của Tần Liệt ở sau khi phân tán, muốn lập tức độn về thân thể hồn thú, sau đó mượn cơ hội thoát khỏi nơi đây. Hắn không biết Tần Liệt phân hóa ngàn vạn linh hồn, xâm nhập khu vực tràn ngập ánh sáng chưa biết kia tồn tại sự khủng bố lớn cỡ nào. Tích dịch thủy tổ, đừng xúc động, Sài Văn Hòa vội vàng hét to ngăn cản, điên cuồng nhắc nhở. Khu vực linh hồn hắn chạy đến, các ánh sáng quỷ dị kia có được lực ăn mòn đáng sợ khó có thể tưởng tượng. Năm đó, ngay cả cường giả vực thủy cảnh am hiểu không gian bí thuật vô ý rơi vào nơi như vậy cũng không trở về nữa. Hắn liếc một cái đã nhìn thấu dụng ý ác độc của Tần Liệt. Một con thằn lằn đang trong cơn giận kia, nghe được Sài Văn Hòa kêu la, thân thằn lằn to lớn dài ngàn mét vội vàng dừng lại. Hai dòng suối lửa ẩn chứa năng lượng linh hồn của hắn cũng đang lao vút về phía mảng cấm khu phía trước, vừa vặn dừng lại thế lao đi. Chỉ có một thanh hỏa mâu kỳ dị lấy sừng rồng tỉ mỉ rèn luyện kia, hắn chẳng những chưa thu hồi, còn tập trung lực lượng đâm về phía khu vực trong đó các đám phân hồn của Tần Liệt tồn tại dày đặc. Thu, chỗ từng cái khe hở không gian, Tần Liệt phân hóa ngàn vạn toái hồn, đồng thời phóng ra bí thuật hồn tộc. Rất nhiều bích diễm quang văn kỳ dị từ khu vực phân hồn của hắn phân tán thoáng hiện. Những phân hồn đó đột nhiên dung hợp hội tụ lẫn nhau lần nữa. Thần kỳ, ánh sáng kỳ dị chưa biết bắn tung tóe đến bốn phương tám hướng, lúc này lại theo phân hồn của hắn tụ lại, cũng kỳ dị hỗn hợp hẳn lên. Nháy mắt thời gian, toàn bộ vực ngoại lưu quang ẩn chứa lực ăn mòn khủng bố, ngưng tụ thành một vũng nước. Trong vũng nước đó nhộn nhạo sóng ánh sáng thần bí, bên trong xẹt xẹt bốc lên khói mỏng, giống như có thể hòa tan tất cả máu thịt cùng đồ vật hữu hình. Linh hồn Tần Liệt sau khi tụ lại, liền lơ lửng ở phía trên vũng nước kia, lắc lư như u hồn. Hiện tại, thứ này là hồn đàn của ta, coi như là con rối máu thịt của ta. Hắn hướng Sài Văn Hòa lúc trước chào phúng nói. Đồng thời, hồn thú không có động tĩnh kia trong mắt lại dần hiện ra đốm lửa màu xanh lục. Hồn thú lại đột nhiên hoạt động, hơn nữa hướng thẳng về phía Sài Văn Hòa phóng đi, dao động linh hồn trên người từ mỏng manh trở nên càng lúc càng mãnh liệt. Các loại biến hóa này, chẳng những khiến Sài Văn Hòa kinh hãi thất sắc cũng đem Mâu Di Tư dọa sợ. Tần Liệt tên khốn kiếp này, rốt cuộc có bao nhiêu linh hồn? Nàng ngạc nhiên, u hồn lơ lửng ở trên vũng nước kỳ dị kia, khẳng định là một phân hồn của Tần Liệt, nàng cho rằng đó chính là hồn phách đầy đủ chúa tể hồn thú. Nhưng hiện tại, một cái u hồn kia rõ ràng nắm giữ ánh sáng chưa biết sau khi ngưng luyện, một khối thân thể đó của hồn thú, lại có thể nào hoạt động tự nhiên. Điều này làm Mâu Di Tư không thể nghĩ thông suốt. Cách chương.